Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 38 như sau. Nơi khe suối yên tĩnh, không người lai vãng, Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung ở đây hơn 10 ngày. Nội thương của cô ta sớm bình phục, mỗi ngày đi hái quả dại, bắt ếch làm thức ăn cho hai người. Thương thế của Lệnh Hồ Xung ngày một nặng thêm. Một hôm, ngực nóng lên, máu trào ra ở cổ họng và ngất đi, không còn biết gì nữa. Bao nhiêu ngày đã trôi qua, khi tỉnh lại, Lệnh Hồ Xung đang ở trong một ngôi nhà tranh. Doanh Doanh đã đi phương nào? Ở đây, Phương Sinh Đại Sư mỗi sáng chiều hai lần dùng nội lực trị thương cho chàng suốt 3 tháng trời. Bây giờ có thể giữ được mạng sống được thêm mấy tháng nữa. Giờ đây, trong cơ thể Lệnh Hồ Xung có thêm mấy luồng chân khí của đại sư hòa vào mấy luồng chân khí dị chủng cũ, làm cho bệnh trạng thêm hỗn loạn, mỗi lần tái phát gây đau đớn tột cùng. Một bữa nọ, Phương Sinh đưa chàng đến phương trượng chùa Thiếu Lâm là Phương Chứng đại sư, xin truyền thụ cho thần công dịch cân kinh để hóa giải cho nội thương của chàng. Phương Chứng đại sư lược kể lịch sử của bộ kinh này. Trong bổn phái từ xưa đến nay, chỉ những kỳ nhân hoặc những người có phúc duyên lớn mới được truyền thụ. Phương Chứng nhận xét Lệnh Hồ Xung là người có phúc duyên đó. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé.
Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thấy tim đập thình thịch. Không ngờ bí mật tuyệt kỹ hàng đầu của Thiếu Lâm, ngay cả Phương Sinh đại sư là vị cao tăng của Thiếu Lâm cũng không được truyền thụ mà mình lại có duyên. Phương Chứng từ từ nói:
Phật môn quảng đại, chỉ độ cho người có duyên. Thiếu hiệp là truyền nhân của Phong lão tiên sinh, đây là chuyện thứ nhất. Thiếu hiệp trên Thiếu Lâm tự của lão nạp là chuyện thứ hai. Nếu Thiếu hiệp không luyện dịch cân kinh thì phải mất mạng. Riêng Phương Sinh đại sư nếu luyện tập dĩ nhiên sẽ có ích, nhưng không luyện cũng không hại gì. Chỗ phân biệt này lại là duyên thứ ba.
Phương Sinh chấp tay nói:
Lệnh Hồ Thiếu hiệp phúc duyên thâm hậu, Phương Sinh cũng được an ủi.
Phương Chứng nói:
Sư đệ, kính sư đệ dồn cô chấp cái chi ly của mồm giải thoát vô tướng vô tác này, sư đệ vẫn chưa thấu triệt, vấn đề sinh tử cũng chưa thấu đáo. Có điều ta không truyền dịch cân kinh cho sư đệ, thật sự là sợ sau khi đệ nghiên cứu luyện tập môn võ học thượng thừa này thì chìm đắm vào nó, không tránh khỏi quan phế chính nghiệp tham thiền.
Vẻ mặt Phương Sinh lo sợ, lão đứng lên cung kính nói:
Sư huynh giao hối phải lắm.
Phương Chứng gật nhẹ biểu thị ý khích lệ. Một lúc sau, thấy vẻ mặt Phương Sinh lộ vẻ tươi cười, lão mới vui mừng lại gật đầu. Lão quay qua Lệnh Hồ Xung nói:
Bên trong chuyện này vốn có một trở ngại lớn, bây giờ cũng vượt qua được. Từ Đạt Ma Tổ Sư đến nay, dịch cân kinh này chỉ truyền cho đệ tử bổn tự, không truyền cho người ngoài. Cho nên Thiếu hiệp phải quy đầu làm môn hạ Thiếu Lâm tự, làm đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm.
Lão ngừng một lúc lại nói tiếp:
Nếu Thiếu hiệp không tỷ hiệp, chịu làm môn hạ của lão nạp là đệ tử thuộc hàng chữ quốc, thì tên sẽ đổi thành Lệnh Hồ Quốc Xung.
Phương Sinh vui mừng nói:
Chúc mừng Thiếu hiệp, bình sanh phương trưởng sư huynh của lão nạp chỉ thu nhận hai người đệ tử, đó là chuyện 30 năm về trước. Thiếu hiệp là đệ tử chân truyền của phương trưởng sư huynh lão nạp, không những được truyền thụ võ học cao thâm của dịch cân kinh, mà 12 môn tuyệt nghệ Thiếu Lâm phương trưởng sư huynh của lão nạp tinh thông cũng có thể lượng tài của Thiếu hiệp mà truyền thụ cho. Lúc đó nhất định Tiểu Hiệp có thể làm rạng danh môn phái của lão nạp. Trong võ lâm lại xuất hiện một kỳ nhân.
Lệnh Hồ Xuân đứng lên nói:
"A tại ý tốt của Phương Trường đại sư, giảng bối cảm kích vô cùng. Nhưng giảng bối là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn, không thể cãi đầu minh sư khác được."
Phương Chứng mỉm cười nói:
"Lão nạp nói trở ngại thì cũng chỉ nói để cho co nói thôi. Thiếu Hiệp, bây giờ Thiếu Hiệp đã không còn là đệ tử phái Hoa Sơn rồi, chỉ e Thiếu Hiệp chưa biết."
Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi, run run nói:
Giảng bối, tại sao con không còn làm môn hạ của phái Hoa Sơn?"
Phương Chứng lấy một phong thư từ trong tay áo ra, nói:
"Mời Thiếu Hiệp xem qua."
Lão khẽ phóng bàn tay một cái, phong thư bay thẳng đến trước mặt Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đưa hai tay đón lấy, cảm thấy toàn thân chấn động, không kìm được ngạc nhiên.
"Chị Phương Trường đại sư này quả nhiên nội công cao thâm khôn lường. Chỉ một phong thư mỏng như vậy mà có thể truyền được nội lực thâm hậu vào để phóng qua."
Lệnh Hồ Xuân thấy trên phong thư có đóng ấn đỏ chưởng môn phái Hoa Sơn. Phong thư đề: "Cẩn tình chưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm." Chín chữ này viết ngay ngắn, nét bút nghiêm trang, đúng là đích thân sư phụ Nhạc Bất Quần chấp bút. Lệnh Hồ Xuân linh tính có chuyện chẳng lành, hai tay run run rút bức thư ra xem một lượt. Chàng thật không thể tin nổi trên đời này lại có chuyện này. Lại xem một lượt nữa, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, ú ớ mấy tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Lúc tỉnh dậy, Lệnh Hồ Xuân thấy mình đang ở trong lòng Phương Sinh đại sư. Chàng chống tay đứng dậy, không kìm được khóc òa lên. Phương Sinh hỏi:
"Vì sao Thiếu Hiệp đau lòng đến vậy? Chẳng lẽ tôn sư có điều gì bất trắc?"
Lệnh Hồ Xuân đưa trả bức thư lại cho Phương Sinh, ngạn ngào nói:
"Xin đại sư coi đi."
Phương Sinh cầm bức thư, thì bức thư viết:
"Nhạc Bất Quần chưởng môn phái Hoa Sơn dập đầu sát đất, trình thư lên chưởng môn đại sư phái Thiếu Lâm. Kẻ hèn này bất đức chấp chưởng môn hộ phái Hoa Sơn, đã lâu không vấn an đại sư, thật là khiếm khuyết. Nay nghịch đồ tại phái là Lệnh Hồ Xuân, tính khí ương ngạnh, nhiều lần vi phạm môn quy. Gần đây còn kết giao với yêu nghiệt, hòa mình cùng bọn thổ phỉ. Bất Quần bất tài, tuy đã nghiêm quân trừng trị vẫn không hiệu quả. Để duy trì chính khí võ lâm, bảo toàn danh dự chính phái, bổn phái đã trục xuất nghịch đồ Lệnh Hồ Xuân ra khỏi môn hộ. Từ nay về sau, tên nghịch đồ này không còn là đệ tử của tệ phái. Nếu hắn câu kết với dâm tà, gây họa cho giang hồ, thì Nhạc Bất Quần mong các bằng hữu chính phái tru diệt hắn đi. Thư bẩm lên rất hoảng sợ, nói không hết ý, mong đại sư lượng thư."
Phương Sinh xem xong cũng rất đổi ngạc nhiên, nghĩ không ra lời gì để an ủi Lệnh Hồ Xuân. Lão liền đưa bức thư lại cho Phương Chính. Thấy Lệnh Hồ Xuân nước mắt đầm đìa, lão thở dài nói:
Thiếu hiệp giao du với người trên khắp một ngày thì không nên."
Phương Chính nói:
"Các trưởng môn nhân chính phái chắc đều đã nhận được thư của tôn sư và truyền xuống môn hạ. Dù Thiếu Hiệp không bị thương thì chỉ cần ra khỏi bổn tự cũng gặp lâm trong gai trên giang hồ. Vì các đệ tử môn hạ chính phái đều coi Thiếu Hiệp là thù địch."
Lệnh Hồ Xuân ngẩng người ra, nhớ lúc ở bên khe suối ganh ganh cũng nói như vậy. Bây giờ không những kẻ bàn môn tả đạo muốn giết mình, mà môn hạ của chính phái ai ai cũng coi mình là địch. Thật là trời đất bao la, nhưng không còn chỗ dung. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ đến thâm ân nghĩa trọng của sư môn, sư phụ và sư nương đối với mình, xưa nay như phụ mẫu. Không những đã có ân đức truyền nghệ, mà còn có ân đức dưỡng dục. Không ngờ tính ta ngông cuồng nên bị trục xuất khỏi sư môn. Chàng cho rằng lúc sư phụ viết bức thư này chắc còn đau lòng hơn nữa. Nhất thời chàng vừa đau lòng vừa hổ thẹn, hận không đập đầu tự tử đi cho rồi. Trong là nước mắt mờ mờ. Lệnh Hồ Xuân thấy Phương Chính và Phương Sinh, hai vị đại sư đều lộ vẻ thương xót. Bỗng nhiên chàng lại nhớ đến chuyện Lưu Chính Phong muốn rửa tay rác kiếm thối xuất võ lâm, chỉ vì kết giao với Khúc Dương trưởng lão ma giáo mà bị mất mạng dưới tay phái Tung Sơn. Có thể thấy chính tà không đội trời chung, ngay cả Lưu Chính Phong là người nghệ cao thế lớn như vậy cũng không tránh khỏi. Huống chi chàng là thiếu niên đơn độc, không người thân thuộc, hèn hạ không đáng nói. Lại nữa, còn tụ hội quân tà trên Ngũ Bát Cương gây ra chuyện động trời như vậy. Phương Chứng từ từ nói:
khổ ai vô biên, hồi đầu thị ngang, dù là gian nhân không từ thập ác mà biết hồi tâm hối lỗi, Phật môn cũng mở rộng. Thiếu hiệp còn nhỏ tuổi, nhất thời say chân, vô tình kết giao với bọn phỉ, chẳng lẽ không còn được sám hối? Mối liên quan giữa thiếu hiệp và phái Hoa Sơn dù đã bị đứt đoạn, nhưng từ nay về sau là môn hạ thiếu lâm của lão nạp, sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc đời, thì trong võ lâm cũng chẳng có ai làm khó dễ gì thiếu hiệp nữa.
Phương Chứng nói mấy câu này rất dịu dàng nhưng lại nghiêm nghị vô cùng. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
bây giờ ta không còn đường nào để đi. Nếu nương dựa vào môn hạ phái thiếu lâm, không những có thể học được nội công thần diệu, cứu được tính mệnh, mà quy danh của phái thiếu lâm trên giang hồ khiến không ai dám sinh sự với đệ tử của Phương Chứng đại sư.
Nhưng lúc này ngực chàng lại bùng lên chí khí quật cường. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm:
bậc đại trượng phu không thể ngang nhiên tự lập giữa trời đất, phải chai mặt nương tựa và phải khác để mà cầu an thì còn gì là anh hùng hảo hán. Trên giang hồ ngàn vạn người muốn giết ta, cứ để bọn họ giết cho rồi. Sư phụ không cần ta, trục xuất ta ra khỏi phái Hoa Sơn thì ta độc lai độc giảng cũng có sao đâu.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, bất giác bầu nhiệt huyết bùng lên, miệng khô khốc, chỉ muốn uống mấy chục bát rượu mạnh. Cái gì sinh tử môn phái, buồn phiền số mạng đều gạt ra ngoài hết. Ngày trước lòng chàng lúc nào cũng canh cánh hình bóng của Nhạc Đinh Sang, nhưng bây giờ cô cũng như người dân nước lã mà thôi. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Phương Chứng và Phương Sinh, cung kính khấu đầu mấy cái. Hai lão tăng cho rằng Lệnh Hồ Xuân đã quyết ý quay đầu phái thiếu lâm, nét mặt lộ vẻ tươi cười. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy lớn tiếng nói:
giảng bối đã không được sư môn dung tình, không còn mặt mũi nào cãi đầu phái khác. Hai vị đại sư có lòng từ bi, giảng bối cảm kích vô cùng. Bây giờ xin bái biệt.
Phương Chứng ngạc nhiên, không ngờ thiếu niên này lại tuyệt không sợ chết như vậy. Phương Sinh khuyên:
thiếu hiệp, chuyện này có liên quan đến sự sống chết của thiếu hiệp, không nên sinh cược thiếu thắng nhất thời.
Lệnh Hồ Xuân cười hề hề, quay người đi ra, lòng chất chứa bao nỗi bất bình, chân bước càng nhanh ra khỏi thiếu lâm tự. Lệnh Hồ Xuân ra khỏi chùa, lòng cảm thấy thê lương. Chàng ngẩng mặt lên trời, cười một tràng, vừa thầm nghĩ:
người trong chính phái coi ta là thù địch, người trong tà đạo ai cũng muốn giết ta. Chắc Lệnh Hồ Xuân khó sống qua ngày hôm nay, để coi ai lấy cái mạng của ta đây.
Chàng đưa tay mò lên người, túi chẳng còn tiền, lưng không có kiếm, ngay cả cây đoản cầm của Doanh Doanh tặng cũng không biết biến đâu rồi. Thật là chẳng còn gì, liền đi xuống núi. Lệnh Hồ Xuân đi đến lúc gần tối, thấy thiếu lâm tự đã cách xa rồi, người đã mỏi mệt, bụng đói meo, thầm nghĩ:
ta đi đâu kiếm chút gì ăn đây?
Bỗng nghe tiếng bước chân, 7-8 người từ phía tây chạy đến, toàn là người mặc võ phục, đeo binh khí, rất vội vã. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
bọn này muốn giết ta, cứ động thủ ngay đi, để ta khỏi nhọc sức đi kiếm cơm ăn. Ăn no cũng phải chết, à tất đi kiếm ăn làm chi cho mệt.
Lệnh Hồ Xuân liền đứng ở giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ Xung ở đây, muốn giết ta thì tới đây.
Nào ngờ mấy tên hán tử lúc chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi né người mà chạy tiếp. Một người nói:
Đồ điên.
Lại một người khác nói:
Đúng, đừng xin sự với hắn, để lỡ đại sự.
Một người khác nói:
Nếu để lão trốn mất, thật là hỏng bét.
Trong khoảnh khắc bọn họ đã chạy xa rồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Thì ra bọn họ truy nã một người nào đó.
Tiếng bước chân của mấy người vừa im thì tiếng gió ngựa ở phía tây vọng đến. Năm kỵ mã phi nhanh như gió lướt qua bên mình Lệnh Hồ Xung. Chạy qua hơn 20 trượng, bỗng một kỵ mã đứng lại. Trên ngựa là một phụ nữ trung niên, nói: Khách quan, xin hỏi khách quan có thấy một lão già mặc áo bào trắng không? Người này cao ốm, lưng mang một thanh loan đao. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói:
Không thấy.
Người phụ nữ không nói nữa, quay đầu ngựa lại đuổi theo bốn kỵ mã kia. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Bọn họ truy đuổi một lão già, mình mặc áo bào trắng ư? Bây giờ không có việc gì, ta đi xem vụ náo nhiệt này cũng hay.
Lệnh Hồ Xung bèn rẽ qua hướng đông mà đi. Đi chưa được khoảng một bữa ăn, phía sau lại có hơn 10 người đuổi đến. Sau khi những người này vượt qua Lệnh Hồ Xung, một lão già khoảng 50 tuổi quay lại hỏi:
Huynh đệ, có thấy một lão già mặc áo bào trắng, người cao ốm, lưng mang loan đao hay không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Không thấy.
Lệnh Hồ Xung lại đi một lúc nữa, đến một ngã ba đường, nghe tiếng nhạc ngựa ở phía tây bắc, ba kỵ mã phóng nhanh đến. Cả ba người đều là thanh niên khoảng 20 tuổi. Người đi trước dùng roi ngựa hỏi:
Nè, cho hỏi, huynh đài có thấy một...
Lệnh Hồ Xung tiếp lời:
Các hạ muốn hỏi một lão già ốm cao mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao có phải hay không?
Cả ba đều lộ vẻ vui mừng cùng nói:
Đúng rồi, hắn ở đâu vậy?
Lệnh Hồ Xung thở dài nói:
Tại hạ chưa gặp qua.
Người thanh niên đứng trước tức giận quát lên:
Người giỡn mặt với lão tử ư? Người chưa gặp sao lại biết lão?
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
Chưa gặp qua thì không thể biết được hay sao?
Người thanh niên vung roi ngựa lên toàn đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung, thì một thanh niên khác lại nói:
Nhị đệ, đừng sinh sự nữa, chúng ta mau đuổi theo.
Gã thanh niên toan đánh Lệnh Hồ Xung liền hừ một tiếng rồi vung roi ngựa lên trời, thúc ngựa phóng đi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Mấy người này cùng truy tìm một lão già mặc áo bào trắng, không biết gì chuyện gì. Ta đi xem vụ náo nhiệt này chắc vui lắm. Nhưng nếu bọn chúng biết ta là Lệnh Hồ Xung thì nhất định sẽ giết ngay tại chỗ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây bất giác hơi sợ, nhưng lại chuyển ý nghĩ:
Bây giờ cả hai phe chính tà đều muốn lấy mạng ta, ta có lén lút cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn, sống được mấy ngày cũng không tránh khỏi bị rơi đầu. Như vậy cái chết của ta có dài thêm một ngày cũng đâu hay ho gì. Chi bằng tới đâu hay tới đó, để xem cái mạng ta rơi vào tay ai.
Lệnh Hồ Xung liền theo lối ba con ngựa vừa lao đi, cát bụi còn tung bay mà tiến. Phía sau Lệnh Hồ Xung lại có một tốp nữa chạy đến, cũng đều hỏi thăm về lão già cao ốm, mình mặc áo bào trắng, lưng mang loan đao. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Những người cùng truy đuổi lão già mặc áo bào trắng đó đều không biết lão đang ở đâu, nhưng tất cả đều chạy tìm một hướng, thật là kỳ lạ.
Lệnh Hồ Xung đi thêm hơn một dặm, xuyên qua một rừng tùng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một vùng đất bằng phẳng, người đứng đông nghẹt, ít ra cũng có 600-700. Khu đất này rất rộng nên 600-700 người đứng tụm lại cũng chỉ chiếm một khoảnh nhỏ thôi. Một con đường lớn chạy thẳng đến đám đông. Lệnh Hồ Xung đi theo con đường hướng về phía trước. Đi gần đến nơi, thấy giữa đám đông có một ngôi lương đình nho nhỏ. Đó là nơi để người lữ hành nghỉ ngơi giữa vùng hoang dã, nên được dựng lên sơ sài. Đám đông vây quanh lương đình cách khoảng vài trượng, chứ không ai dám lại gần. Lệnh Hồ Xung đi gần thêm hơn 10 trượng,
thấy trong đình có một lão già mặc áo bào trắng ngồi sờ sờ ra đó, trơ trọi một mình. Lão già ngồi bên một cái bàn uống rượu, nhất thời hắn chưa nhìn thấy được lưng lão có mang lan đao hay là không. Tuy người này ngồi nhưng dường như còn cao hơn cả người thường đứng. Lệnh Hồ Xuân thấy lão bị quần địch dây khốn nhưng vẫn thản nhiên uống rượu, bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Bình sinh những anh hùng hảo hán chàng từng nghe thấy, tuyệt chưa có người nào có hào khí ngất trời như vậy. Lệnh Hồ Xuân từ từ đi về trước, nhập vào đám đông. Đám người vây quanh không rời mắt khỏi lão già mặc áo trắng, nên khi Lệnh Hồ Xuân đến, chẳng ai để ý tới. Lệnh Hồ Xuân ngưng thần nhìn lão già, thấy dung mạo của lão thanh mảnh, chòm râu bạc trắng lơ thơ rủ dài xuống tới ngực, tay cầm bát rượu, mắt đăm đăm nhìn ra xa đến tận chân trời, chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn người vây quanh mình một cái. Trên lưng lão có đeo một cái túi, sau lưng lão không có lăng đao, thì ra ngay cả binh khí lão ta cũng không đeo bên mình. Lệnh Hồ Xuân không hề biết lai lịch của lão, cũng không biết vì sao có nhiều người trong võ lâm muốn làm khó lão, càng không biết lão là chính hay tà. Có điều chàng khâm phục hào khí ngất trời của lão, xem bên mình như chẳng có ai. Không hiểu sao chàng cảm thấy đồng cảnh ngộ với lão, liền nảy ra một ý, bước lên phía trước lớn tiếng nói:
Xin chào tiền bối. Tiền bối uống rượu một mình không ai bầu bạn, không tránh khỏi sự buồn tẻ. Giảng bối xin bồi rượu cho tiền bối.
Lệnh Hồ Xuân đi vào quán Lương Đình, vái lão một cái rồi ngồi xuống. Lão già quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như hai luồng điện lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xuân. Thấy hắn không mang binh khí, mặt lại tiều tụy, là một thiếu niên chưa từng quen biết, mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ hừ lên một tiếng chứ không trả lời. Lệnh Hồ Xuân bưng hũ rượu lên, rót vào cái bát để trước mặt lão, rồi lại rót vào một bát nữa, nâng lên uống, nói:
Mời tiền bối.
Xà một tiếng, chàng uống cạn bát rượu. Rượu này cực mạnh, uống vào miệng như dao cắt, lại giống như nuốt phải than đỏ vào bụng. Hắn lớn tiếng khen:
Hảo tử.
Một hán tử giọng ồm ồm ngoài lương đình quát lên:
Tiểu tử chỉ mau cút đi, chúng ta sắp liều mạng với lão già này, đừng có đứng ở đây làm dương trần dương tài của chúng ta.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Tại hạ uống rượu với lão tiền bối có cản trở gì các hạ đâu.
Lệnh Hồ Xuân lại rót thêm một bát rượu, ực một tiếng, chàng ngẩng cổ uống cạn bát rượu, rồi giơ ngón tay trái lên khen:
Hảo tử, hảo tử.
Bên trái có người lạnh lùng nói:
Tiểu tử cút ngay, đừng ngồi đó nữa mà chết uổng mạng. Bộ tập phụng mệnh Đông Phương giáo chủ thì bắt phản đồ hướng dân thiền, nếu kẻ nào đến quấy rối sẽ bị chết thê thảm.
Lệnh Hồ Xuân nhìn về phía người vừa nói, thấy một hán tử ốm nhom, mặt vàng giọt, mình mặc áo đen, lưng tắt đai màu vàng. Đứng bên cạnh hắn có khoảng 200-300 người cũng mặc áo đen, lưng cắt dây đai đủ các màu sắc. Bỗng Lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày trước ở ngoài thành Hành Dương, Húc Dương trưởng lão của Ma giáo cũng mặc áo đen, hình như lưng lão cũng cắt đai màu vàng. Gã ốm nhom đó nói là phụng mệnh Đông Phương giáo chủ truy nã phản đồ, vậy là người này cũng là giáo chúng trong Ma giáo. Phải chăng gã ốm này cũng là trưởng lão trong Ma giáo? Lệnh Hồ Xuân lại rót thêm một bát rượu, ngửa cổ uống cái ực, rồi khen:
Hảo tử.
Lệnh Hồ Xuân nhìn qua lão già mặc áo trắng tên là Hướng Vấn Thiên, chàng nói:
Hướng tiền bối, giảng bối đã uống 3 bát rượu của tiền bối, xin đa tạ, đa tạ.
Bỗng nghe có người ở phía đông quát lên:
Tiểu tử này là khí đồ Lệnh Hồ Xuân phái qua sơn.
Lệnh Hồ Xuân liếc mắt nhìn, nhận ra người nói là Hầu Nhân Hùng, đệ tử của phái Thanh Thành. Bây giờ chàng mới nhìn kỹ lại, bên cạnh gã còn có không ít nhân vật trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Một đạo sĩ lớn tiếng nói:
Lệnh Hồ Xuân, sư phụ người nói ngươi hòa mình với yêu tà, quả nhiên không sai. hai tay tình hướng dẫn thiên này vốn đầy máu của anh hùng hiệp sĩ. Người hòa mình cùng với hắn làm gì? Màu cốt thì kéo bị bầm nát như tương bây giờ.
Lệnh Hồ Xuân nói:
vị sư thúc này thuộc phái Thái Sơn có phải không? Tại hạ và vị tiền bối này chưa bao giờ quen biết, nhưng vì thấy mấy trăm người dây một mình lão thì chẳng ra gì cả. Có bao giờ Ngũ Nhạc kiếm phái lại liên thủ với ma giáo đâu? Song phương chính tà, tại sao lại cùng nhau đối phó với một mình hướng tiền bối, khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười?
Đạo sĩ tức giận nói:
bọn ta liên thủ với ma giáo hồi nào? Bọn ma giáo truy nã phản đồ của họ, còn bọn ta phục thù thay các vị bằng hữu đồng môn đã tan mệnh dưới đại tình ác đạt này. Hai chuyện không có liên quan gì với nhau cả.
Lệnh Hồ Xuân nói:
hay lắm, hay lắm. Chỉ cần các vị lấy một chọi một thì tại hạ tình nguyện ngồi uống rượu ở đây để xem cuộc náo nhiệt.
Hầu Nhân Hùng quát lên:
ngươi là cái thá gì? Mọi người hãy giết tiểu tử này trước rồi tính sổ lão họ hướng kia sao?
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
nếu giết một mình Lệnh Hồ Xuân, ta phải cần đến nhiều người đồng thủ. Xin mời Hầu Huynh lên đây là đủ rồi.
Hầu Nhân Hùng đã từng bị Lệnh Hồ Xuân đá một cước rớt xuống tủ lâu, biết võ công của mình không bằng nên không dám tiến lên động thủ với hắn. Đã đâu biết nội lực của Lệnh Hồ Xuân đã mất hết, dĩ nhiên còn thua xa ngày trước. Còn những người khác dường như kỵ úy Hướng Dẫn Thiên, cho nên cũng không dám xông vào lương đình. Hắn tự ốm nhom của ma giáo lại quát lên:
họ Hướng kia, chuyện đến nước này thì ngươi mau theo bọn ta đi gặp giáo chủ, xin giáo chủ lão nhân già tha tội cho, chưa chắc không còn được sống. Ngươi cũng là anh hùng của bổn giáo, chẳng lẽ muốn đấu nhau cho tan xương nát thịt để người ta chê cười ư?
Hướng Dẫn Thiên hừ một tiếng, nâng bát rượu uống cạn, cũng nghe những tiếng len keng phát ra. Lệnh Hồ Xuân thấy hai tay lão bị cột bằng một sợi dây xích, vô cùng kinh ngạc. Chàng nghĩ:
thì ra lão là tù vượt ngục, ngay cả xích tay cũng chưa tháo ra.
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy đồng tình với lão, lại nghĩ:
người này đã không thể kháng cự được thì mình phải giúp lão chống đỡ một lúc để chết luôn ở đây cho xong.
Nghĩ như vậy liền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Chàng lớn tiếng nói:
chị Hướng tiền bối này tay còn bị xích, làm sao có thể động thủ với các vị được? Tại hạ uống ba bát rượu của tiền bối lão nhân gia nên có nghĩa vụ phải giúp tiền bối chống đỡ cường địch. Ai muốn động thủ với Hướng tiền bối thì phải bước qua xác của Lệnh Hồ Xuân này trước.
Hướng Dẫn Thiên thấy Lệnh Hồ Xuân khùng khùng điên điên, bỗng dưng lại đưa đầu ra che chở cho mình, bất giác lão rất ngạc nhiên, hỏi khẽ:
tiểu tử, tại sao người muốn giúp ta?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
giữa đường gặp chuyện bất bình phải rút đao tương trợ.
Hướng Dẫn Thiên hỏi:
đao của người đâu?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
tại hạ thử kiếm nhưng đáng tiếc không có kiếm.
Hướng Dẫn Thiên nói:
kiếm pháp của người như thế nào? Người ở phái Hoa Sơn e rằng kiếm pháp không cao mình lắm.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
không những kiếm pháp chẳng cao minh mà tại hạ lại đang bị trọng thương, nội lực mất hết nên càng hỏng bét.
Hướng Dẫn Thiên lại nói:
người chẳng hiểu gì cả. Được, để ta lấy kiếm cho người.
Chỉ thấy thoáng một cái, lão đã xông về phía quần hào. Trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, mười mấy binh khí cùng nhắm hướng lão mà chém tới. Hướng Dẫn Thiên nghiêng người né tránh, lao đến gần một đạo sĩ phái Thái Sơn. Đạo sĩ dung kiếm phóng ra, thoáng một cái, Hướng Dẫn Thiên lạng người ra sau lưng của lão, xỉu tay trái thúc ngược trở lại. Bực một tiếng, lão đánh trúng lưng của đạo sĩ. Lão dung tay một cái, hai thanh trường kiếm trong tay lão đạo sĩ đã bị dây xích trong tay lão phóng đi. Lão điểm chân phải giọt người về lại lương đình. Mấy cái giọt người của lão thần tốc vô cùng, quần hào chính phái muốn chặn lão lại cũng không kịp. Một tên hán tử đuổi đến rất nhanh, đến cách lương đình khoảng mấy thước, giơ đơn đao lên chém xuống. Hướng Dẫn Thiên giống như con mắt ở sau lưng, không quay đầu lại, chân trái đá ngược ra sau, mũi chân trúng ngực gã hán tử. Gã hán tử rú lên một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Đơn đao tay phải thế chém quá mạnh, chát một tiếng đã lại chém lên đùi phải của mình. Đạo nhân phái Thái Sơn loạn choạng mấy cái rồi ngã lăn, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Mấy chục tên giáo chúng ma giáo reo lên như sấm.
Hướng Đại Sư thần thủ tuyệt diệu.
Hướng Dẫn Thiên mỉm cười, chắp tay hướng về phía bọn ma giáo đáp tạ tiếng khen. Sợi dây xích trong tay lão kêu len ken. Lão hất tay một cái, vọt một tiếng, trường kiếm đặt cắm lên bàn, rồi nói:
cầm kiếm đi.
Lệnh Hồ Xuân vô cùng khâm phục, thầm nghĩ:
người này quay trấn quần hào, quả nhiên thân cũ, thật phi thường.
Chàng không đưa tay rút kiếm mà nói:
võ công hướng tiền bối cao cường như vậy, giảng bối hà tất phải khoa trương sự kém cỏi ở đây.
Lệnh Hồ Xuân liền cung tay nói:
giảng bối xin cáo từ.
Hướng Dẫn Thiên chưa kịp trả lời đã thấy kiếm quang lấp loáng, ba thanh trường kiếm chỉ vào lương đình. Đó là ba tên đệ tử thuộc bọn Hầu Nhân Hùng tấn công đến. Cả ba tên đều chỉ kiếm nhắm vào Lệnh Hồ Xuân. Một kiếm chỉ vào lưng, hai kiếm chỉ vào hông. Khoảng cách không đầy một thước. Hầu Nhân Hùng quát lên:
Lệnh Hồ Xuân, quỳ xuống đi.
Tiếng quát vừa dứt thì gã đã phóng lên trước, đụng vào người Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng:
ta đường đường là nam tử hán, tuy hôm nay không mong sống sót, nhưng cũng không cam tâm chết dưới kiếm của mấy tên đê tiện phái Thanh Thành nhà ngươi.
Lúc này Lệnh Hồ Xuân đã biết đang bị ba mũi kiếm bao vây, chỉ cần xoay người thì một kiếm sẽ đâm vào ngực, còn hai kiếm kia sẽ đâm vào bụng dưới. Chàng liền cười ha hả nói:
quỳ thì quỳ.
Đầu gối phải hơi quỵ xuống, tay phải đã rút trường kiếm trên bàn. Nhưng một cái, Lệnh Hồ Xuân đã chặt đứt cổ tay của ba tên đệ tử phái Thanh Thành. Ba thanh trường kiếm rơi xuống đất, cả ba tên mặt không còn giọt máu. Chúng khó tin rằng trên đời này lại có chuyện như vậy. Chúng hết hồn, đứng nuôi một lúc rồi mới nhảy về phía sau. Một tên trong bọn đệ tử Thanh Thành chỉ khoảng 18-19 tuổi, đau quá, hắn khóc đống lên. Lệnh Hồ Xuân áy náy nói:
huynh đệ, tại huynh đệ muốn giết ta trước đó.
Hướng Dẫn Thiên trầm trồ:
hậu kiếm pháp.
Rồi lão nói tiếp:
thế kiếm không mạnh, nội lực quá yếu.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
nội lực không chỉ quá yếu mà chẳng có chút nào.
Bỗng nhiên Hướng Dẫn Thiên quát lên một tiếng, tiếp theo tiếng dây xích kêu len keng. Hai tên hán tử mặc áo đen đã xông vào lương đình, tấn công nhanh về Hướng Dẫn Thiên. Hai người này, một tay lăm lăm cây song hoài trượng làm bằng thép nguyên chất, còn tay kia cầm cây song thiết bài, đều là những thứ binh khí rất nặng. Bốn thứ binh khí va chạm vào dây xích nơi tay Hướng Dẫn Thiên, phát ra những tia lửa tung tóe. Hướng Dẫn Thiên lạng người mấy cái, muốn dòng ra phía sau để đoạt hoài trượng, nhưng người cầm song trượng như mật phòng thủ, bảo vệ những điểm yếu hại trên người. Hai tay của Hướng Dẫn Thiên bị dây xích trói chặt, nên lão xoay chuyển không linh hoạt lắm. Bọn ma giáo liên tục la hét, lại có thêm hai người xông vào lương đình. Hai người này đều sử bát giác đồng chùy, dung lên dung xuống rất mãnh liệt. Hai người cầm bốn cây chùy vừa xông đến, thì người sử song hoài trượng liền chuyển từ thế thủ sang thế tấn công. Hướng Dẫn Thiên lặng qua lặng lại, thân pháp cực kỳ linh động, nhưng cũng không cách nào đả thương được đối thủ. Mỗi khi có cơ hội, lão dùng dây xích tấn công một người, thì ba người kia liều mạng xông vào, thế đánh rất hung hãn. Hai bên tỷ đấu mười mấy chiêu, tên thủ lãnh bọn ma giáo quát lên:
bát cường xông vào.
Tám tên hán tử áo đen tay cầm trường thương xông ra bốn phía, xông vào lương đình. Bốn hướng đều có hai cây trường thương xông vào, nhắm Hướng Dẫn Thiên mà đâm. Hướng Dẫn Thiên nhìn Lệnh Hồ Xuân quát lên:
tiểu bằng thú, mau tránh ra đi.
Tiếng quát chưa dứt, 8 cây trường thiên cùng một lúc đâm vào lão. Ngay lúc này, 4 cây đồng chùy toàn đánh vào ngực. Cây song hoài trượng sắp đánh vào chân. 2 cây thiết bài nhắm đánh vào mặt. 4 phương 8 hướng, chỗ nào cũng có sát thủ. 12 tên cao thủ ma giáo, mỗi tên đều hạ thủ không chút lưu tình. Xem ra ai ai cũng đều biết giao thủ như hướng dẫn thuyền là chuyện nguy hiểm nhất ở trên đời. Nếu kéo dài cuộc đấu thì càng bước gần đến quỷ môn quan. Lệnh Hồ Xuân thấy bọn người này đánh kiểu mang rợ quá, tình thế hướng dẫn thuyền khó thoát khỏi nguy hiểm, càng liền quát lên:
Quân tê tiện!
Hướng dẫn thuyền đột nhiên xoay người một cách thần tốc, dùng dây xích đụng vào các binh khí đều lan can lãng xoảng. Người lão giống như con dụ xoay xích, đến nỗi ai cũng qua cả mắt. Chỉ nghe lan can hai tiếng, hai cây thiết bài đụng phải dây xích của lão bị hất văng lên, xuyên qua nóc lương đình bay ra ngoài. Hướng dẫn thuyền không thèm để ý các chiêu tấn công của đối phương, lão xoay người càng nhanh, khiến cho 8 người cầm trường thương phải lùi ra xa. Tên thủ lĩnh của ma giáo lại quát lên:
Tấn công từ từ để tiêu hao khí lực của lão.
8 tên sử thương cùng dạ, mỗi tên lùi lại 2 bước, chỉ đợi lúc lực của hướng dẫn thiên suy giảm, thế dây xích sơ hở thì lập tức tấn công. Một số người bàng quan từng trải đều nhận ra điều đó. Võ công hướng dẫn thiên dù có cao thâm đến đâu cũng quyết khó xoay người liên tục nhanh như vậy. Cách đánh này cuối cùng sẽ hao tổn hết khí lực, phải bó tay chịu trói. Hướng dẫn thiên cười ha hả, bỗng nhiên chân trái hơi lún xuống, lão dung dây xích ra đánh vào lưng một tên sử đồng chùy. Tên đó thét lên một tiếng, cây đồng chùy tay trái đánh ngược lại trúng đầu gã, khiến gã dở đầu. 8 tên sử thường cùng xông ra, xông ra trái phải trước sau. Hướng dẫn thiền dùng dây xích hết 2 cây trường thương. Trường thương của 6 người còn lại không hẹn mà cùng đâm vào hông trái của lão ta. Trong tình cảnh đó, hướng dẫn thiền có tránh được cây thương thứ nhất thì cũng không tránh được cây thương thứ hai. Có tránh được cây thương thứ hai thì không tránh được cây thương thứ ba. Huống hồ cả 6 cây thương cùng đồng thời mà đâm tới. Lệnh Hồ Xuân giật mình khi thấy 6 cây thương cùng đâm tới mà hướng dẫn thiên không cách nào né được. Đầu chàng lóe lên một ý nghĩ, chàng nhớ ra chiêu thứ tư phá thương thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gặp lúc nguy hiểm trong đường tơ kẻ khác, đâu có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thanh trường kiếm lóe lên, chỉ nghe mấy tiếng choang choang, 8 cây trường thương cùng rơi xuống. 8 tên sử thương ngã lăn ra đất. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, cơ hồ như mấy cây thương cùng rớt xuống một lúc. Một kiếm của Lệnh Hồ Xuân phân ra, đâm vào 8 cổ tay của 8 người. Dĩ nhiên có trước có sau, nhưng vì thế kiếm quá mau lẹ nên 8 tên này dường như đồng thời bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xuân đã xuất kiếm ra, thế kiếm khó dừng lại. Còn lại sự tiếp chiêu thứ 5 phá tiên thức. Chiêu phá tiên thức này chỉ là một tên gọi chung, bên trong biến hóa vô cùng. Bất kể cương tiên, thiết giản, điểm nguyệt quyết, phán quan bút, trượng tử, nga mi thích, hay là trủy thủ, bán phủ, thiết bài, hay bát giác chùy, thiết thôi, và các đoạn khí đều có thể phá giải hết được. Kiếm quang lấp loáng, 2 cây hoài trượng và 2 cây đồng chùy đã bị đánh rớt. Trong 12 tên ma giáo tấn công vào lương đình, ngoài một tên bị hướng dẫn thiền giết, một người bị đánh rơi thiết bài ra, còn 10 tên đều bị trúng kiếm nơi cổ tay. Binh khí bị rơi xuống, 11 người nha quản vội chạy lùi ra ngoài. Quân hào kiếm phái không kiềm được đều lớn tiếng reo hò:
Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp! Kiếm pháp phải hòa sơn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.
Tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào lương đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm Lệnh Hồ Xuân mà chém. 4 tên đại hán thì dây đánh hướng dẫn thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công. Lúc đau tay trái tấn công thì đau tay phải phòng thủ. Lúc đau tay phải tấn công thì đau tay trái phòng thủ. Song đau sử liên tục, mỗi chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ. Thủ thì rất nghiêm mật, công thì rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xuân nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại 4 bước. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, tựa như có người dùng binh khí mềm đấu với hướng giáp kim. Lệnh Hồ Xuân gặp lúc cấp bách cũng liếc qua một cái, thấy người sử Liễm Tử Chùy và hai người sử Nguyễn Tiên đấu kịch liệt với sợi dây xích trên tay của Hướng Diễn Thiên. Sợi dây thép ở trên cây Liễm Tử Chùy rất dài, dung lên một cái quất ngang hơn 1 trượng. Đã mấy lần sợi dây vượt qua đầu Lệnh Hồ Xuân. Một tên thám tử quát lên:
"Hướng đại sư, bắt tội!"
Thì ra một sợi dây thép trên Liễm Tử Chùy đã quấn chặt sợi dây xích trên tay của Hướng Diễn Thiên. Trong khoảnh khắc, 3 tên kia với 3 thứ binh khí đồng thời nhắm đánh vào Hướng Diễn Thiên. Hướng Diễn Thiên hú lên một tiếng, dẫn kinh lực kéo mạnh. Lão đã kéo được người sử Liễm Tử Chùy về phía mình để đỡ cho mình. 2 cây Nguyễn Tiên và cương chùy đều đánh vào lưng của người đó. Lệnh Hồ Xuân phóng kiếm trên chết đâm ra, thấy kiếm tiêu bồng đâm trúng vào cổ tay trái của người phụ nữ. Nghe choang một tiếng, trường kiếm oằn lại, cây liễu diệt đao trong tay người phụ nữ không bị rớt xuống. Mụ ta dung lưỡi đao quét ngang một cái. Lệnh Hồ Xuân giật mình hiểu ra,
trên cổ tay mụ có đèo thiết ố sam bảo vệ nên kiếm đâm không vào được.
Cổ tay Lệnh Hồ Xuân hơi nhích lên, chàng phóng trường kiếm bật cao lên. Chát một tiếng, kiếm đâm trúng vào việc kiên trinh trên vai trái của mụ. Người phụ nữ sửng sốt, nhưng mụ ta rất hung hãn. Tuy vai trái đau buốt, nhưng đau tay phải vẫn cố sức chém tới. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân lóe lên, việc kiên trinh trên vai phải của mụ ta lại bị trúng kiếm. Mụ cầm binh khí không vững nữa, liền sử kình lực ném song đao về phía Lệnh Hồ Xuân. Nhưng 2 cánh tay mụ không phát huy được lực đạo, nên 2 thanh đao chỉ văng ra hơn 1 thước, liền rớt xuống đất. Lệnh Hồ Xuân vừa chế phục được người phụ nữ, thì một đạo nhân mặt xanh lè trong đám quần hào chính phái bên mé phải dùng kiếm xông đến, y quát lên:
"Phái Hoài Sơn, e không có thứ chiến pháp yêu tà này."
Lệnh Hồ Xuân thấy trang phục của lão thì biết lão là trưởng bối của phái Thái Sơn. Vừa rồi một đồng môn của lão bị Hướng Dẫn Thiên đả thương, nên lão xông lên để trả thù. Tuy Lệnh Hồ Xuân bị sư phụ trục xuất, nhưng từ nhỏ đã làm môn hạ của phái Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, nên quý vị tiền bối của phái Thái Sơn thì tự nhiên có ý cung kính. Chàng liền xoay trường kiếm lại, chỉ mũi kiếm xuống đất rồi cung tay nói:
"Đệ tử không dám đắc tội với sư bá phái Thái Sơn."
Đạo nhân này có đạo hiệu là Thiên Ức, cùng hàng với Thiên Môn đạo nhân và Thiên Tùng đạo nhân. Lão ta lạnh lùng hỏi:
"Người sử thứ kiếm pháp gì vậy?"
Lệnh Hồ Xuân đáp:
"Kiếm pháp mà đệ tử sử là do một vị trưởng bối phái Hoa Sơn truyền cho."
Thiên Ức đạo nhân hừ một tiếng nói:
"Nói bậy, không biết người đã đi bái tận yêu mà nào sư phụ, tìm kiếm này."
Lão dung kiếm lên, nhắm vào ngực Lệnh Hồ Xuân mà đâm tới. Kiếm quang lấp loáng, trường kiếm phát ra tiếng dù dù. Chỉ một chiêu kiếm này mà 7 đại nguyệt hiện trung thần tàn, linh khư thần phong, bộ lan u môn thông cốt ở phía trước ngực Lệnh Hồ Xuân đều bị khống chế. Bất luận Lệnh Hồ Xuân né về hướng nào, cũng có một quyệt đạo sẽ bị mũi kiếm của lão đâm trúng. Chiêu kiếm này gọi là thất tinh lạc trường không, là một chiêu tinh yếu của Thái Sơn kiếm pháp. Chiêu này phát ra thì đối phương phải có khinh công cao cường, công người lên hơn 1 trượng mới có thể né tránh được. Nhưng cũng phải biết được chiêu thất tinh lạc trường không, để lúc chiêu kiếm vừa phát ra phải bày giọt lên ngay, không được do dự, mới có thể tránh bị mũi kiếm đâm xuyên qua ngực. Và sau khi rớt xuống đất lại phải ứng phó với ba chiêu kiếm cực kỳ lợi hại tiếp theo. Ba chiêu này hiểm độc như nhau, được phát ra theo thế liên hoàn, thật khó chống đỡ. Thiên Ức đạo nhân thấy kiếm pháp lợi hại của Lệnh Hồ Xung, nên lão ra chiêu kiếm đầu tiên chính là chiêu này. Từ khi tiền bối phái Thái Sơn sáng chế ra chiêu kiếm này, lão chưa từng với ai động thủ, đây là lần đầu tiên. Lệnh Hồ Xung giật mình, bỗng nhớ mình đã thấy qua chiêu này khắc trên vách đá phía sau hậu động trên ngọn núi Sám Hối. Ngày trước đã học qua để đối phó với Điền Bá Quan. Có điều chàng chưa học đến nơi nên chưa thể thủ thắng. Nhưng thế đánh của chiêu kiếm pháp này chàng đã thuộc lòng. Lúc này kiếm khí mịt mùng sắp giật vào người, không nghĩ ngợi gì nữa, chàng liền dung kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của Thiên Ức đạo nhân. Chiêu kiếm này đúng là chiêu học từ đồ hình trên vách đá mà Lệnh Hồ Xung dùng để phá giải. Mới nhìn tưởng như chàng liều mạng với lão theo kiểu đồng quy ư tận. Kỳ thực chiêu thất tinh lạc trường không này của phái Thái Sơn phân làm hai phần. Phần thứ nhất dùng kiếm khí để phong tỏa bảy đại quyệt ở trước ngực của địch nhân, khiến địch nhân kinh hoàng luống cuống. Phần thứ hai là chọn một huyệt đạo mà đâm vào. Kiếm khí tùy bao trùm cả bảy huyệt, nhưng chỉ có một kiếm là đâm địch chết ngay. Chiêu kiếm này bất luận đâm trúng một huyệt đạo nào đều có thể khắc địch thủ thắng. Cho nên không cần đâm trúng bảy huyệt một lúc, mà cũng không thể đâm trúng cùng lúc bảy huyệt. Chiêu này có hai phần, đó chính là chỗ lợi hại. Những năm xưa ba giáo trưởng lão đã nghiên cứu tỉ mỉ, tìm ra nhược điểm về chỗ lợi hại này. Đợi sau khi đối phương sử ra phần thứ nhất của kiếm pháp, liền tấn công vào bụng dưới của đối phương. Nhiều thức tinh lạc trường không này bị đứt đoạn, không hoàn thành hết chiêu thức của nó được. Thiên Ức đạo nhân thấy thế kiếm ảo diệu của Lệnh Hồ Xung tuyệt không cách nào đỡ gạt được. Lão kinh hãi, thất sắc, la toáng lên, nghĩ rằng bụng của mình chắc là bị kiếm đâm vào. Trong lúc kinh hoàng tưởng không biết đau đớn, đã hoảng loạn cho rằng mình đã chết rồi, liền ngã xuống đất. Kỳ thực mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân vừa đến bụng dưới của lão liền dừng lại không phát ra nữa. Không ngờ Thiên Ức đạo nhân kinh hãi quá mức, chỉ bị dọa cũng ngất đi. Môn hạ phái Thái Sơn thấy Thiên Ức ngã xuống đất đều cho là lão bị Lệnh Hồ Xuân đá thương rồi, liền đua nhau mắng chửi. Năm tên thanh niên đạo nhân liền phóng kiếm tấn công. Năm người này đều là môn hạ của Thiên Ức, vì nóng lòng báo thù cho sư phụ nên năm thanh trường kiếm vội phóng ra, xoay tích như gió táp mưa sa. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân liên tục điểm, cổ tay của năm tên đạo sĩ đều bị trúng kiếm, trường kiếm của chúng rớt loãng xoảng xuống đất. Năm tên này kinh hãi nhảy lùi ra, thấy Thiên Ức đạo nhân đứng dậy run cầm cập, y la lên:
Hắn đâm chết ta rồi, hắn đâm chết ta rồi.
Năm tên đệ tử thấy người lão không bị thương mà miệng vẫn không ngớt la om sòm, chúng đều kinh ngạc không biết là lão sống hay là chết nữa. Thiên Ức đạo nhân la rừng lên mấy tiếng, thân người loạng choạng lại té ngã xuống. Hai tên đệ tử chạy đến đỡ lão dậy, vội vã thối lui. Quần hào thấy Lệnh Hồ Xung mới sự có nửa chiêu đã khiến cho Thiên Ức đạo nhân cao thủ phái Thái Sơn không biết mình sống hay chết, ai cũng kinh sợ. Lúc này bọn dây đánh hướng đến thiên lại thay đổi mấy người. Hai tên hán tử sử kiếm là người trong phái Hành Sơn, song kiếm dung lên chém xuống rất thần tốc, nhằm tìm chỗ sơ hở trong sợi dây xích trên tay hướng đến thiên. Còn một tên khác tay trái cầm lá mộc, tay phải sử đao, là một nhân vật trong Ma giáo. Tên này dùng mộc để hộ thân, đồng thời triển khai địa đường đao pháp, lăng xả vào gần chân của Hướng Dẫn Thiên, dùng đao chém hạ bàn của lão. Hướng Dẫn Thiên liên tiếp dùng dây xích đánh hai cái mạnh lên cái lá mộc, nhưng đều không đả thương được gã. Cái cơn đao ở dưới cái mộc bỗng đưa ra, bỗng thụt vào, chiêu số rất tàn độc. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
Người này dùng lá thuẫn hộ thân,
phòng thủ nghiêm mật, nhưng gã vừa xuất đao tấn công thì trên người lại sơ hở, có thể lập tức chặt đứt cánh tay gã.
Bỗng nghe đằng sau có người quát lên:
"Tiểu tử, ngươi còn muốn sống nữa hay không?"
Tuy tiếng quát không lớn nhưng cự ly rất gần, dường như không đầy một hai thước. Đành Hồ Xuân giật mình quay lại thì mặt đối mặt với người quát, cơ hồ mũi cả hai sắp đụng nhau. Chàng vội né qua, nhưng song chưởng của người đó đã nắm lấy ngực của chàng, lạnh lùng nói:
"Ta bị nhả nội lực ra thì bao nhiêu xương sườn của người chảy hết đó."
Lệnh Hồ Xuân biết là lão nói thật nên đứng không dám nhúc nhích, trái tim dường như ngừng đập. Hai mắt lão nhìn chăm chăm, nhưng vì khoảng cách quá gần nên chàng không cách nào nhìn rõ dung mạo của lão, nhưng thấy thần quang hai mắt của lão lấp loáng rất uy mãnh thì chàng nghĩ:
"Thì ra mình chết vì tay người này."
Lệnh Hồ Xuân nghĩ việc sống chết là đại sự chung quy chỉ xảy ra một lần nên cảm thấy thư thái. Lúc đầu người này thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân có vẻ kinh hoàng, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc trở lại vẻ thản nhiên. Đến lúc sắp chết mà không sợ thì dù là cao nhân tiền bối trong võ lâm cũng khó có thể bình thản như vậy. Bất giác lão sinh lòng khâm phục, cười ha hả nói:
"Ta đã lén người mà đặt khẩu, kiềm chế được kế nguyện của người. Tuy ta giết người, nhưng người có chết cũng không có phục."
Gã liền buông tay ra, thụt lùi lại ba bước. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân mới nhìn rõ, người này mập lùn, da mặt gian khe, khoảng 50 tuổi. Hai bàn tay vừa nhỏ vừa dày, một chưởng đưa lên cao, một chưởng để xuống thấp. Rõ ràng là chiêu thức tung dương thủ. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói:
"Vị này là tiền bối phái Tung Sơn, xin hỏi tôn tính đại danh là gì?" "Ta tại tiền bối trưởng hạ Lưu Tình."
Người này nói:
"Ta là Hiếu Cảm Lạc Hậu."
Lão ngừng một lúc rồi lại nói tiếp:
"Kiếm pháp của người quả thật là rất cao thâm, có điều chưa đủ kinh nghiệm lúc lầm trên."
Lệnh Hồ Xuân đáp:
"Thật hổ thẹn, thần pháp của đại âm dương thủ Lạc Sư Bá thật mau lẹ phi thường."
Lạc Hậu nói:
"Đại tiếng Sư Bá, ta không dám nhận."
Lão liền giơ chưởng cái lên, chưởng phải phóng ra một chiêu. Thân người lão xấu xí, nhưng vừa phóng chưởng ra thì oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, đẹp không sao tả nổi. Lệnh Hồ Xuân thấy toàn thân lão không có chỗ nào sơ hở, liền cất tiếng khen:
"Hảo chưởng pháp."
Chàng phóng trường kiếm chênh chết đâm ra, vì thấy trong chiêu thức chưởng pháp của Lạc Hậu không có chỗ sơ hở nên chiêu kiếm này vừa thủ vừa công, chín phần hư chỉ một phần thực. Lạc Hậu thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân phóng chênh chết ra, song chưởng của mình bất luận là đánh vào bộ vị nào của hắn thì lòng bàn tay cũng tự đâm vào mũi kiếm. Song chưởng chỉ đánh ra hơn một thước, lão liền thu chưởng về, nhảy lùi lại quan hô:
"Hảo kiếm pháp."
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Giảng bối vô lễ."
Lạc Hậu quát lên:
"Cẩn thận."
Song chưởng lão đưa lên cao đẩy ra, một luồng chưởng phong mãnh liệt xông đến. Lệnh Hồ Xuân la thầm:
"Không xong rồi."
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, cuộc đấu này kết thúc sẽ ra sao? Chúng ta sẽ được theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ đêm mai, cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.